vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Israel sẽ tiến hành một cuộc tấn công vào thành phố Rafah ở phía nam Gaza, bất chấp các cuộc đàm phán ngừng bắn với Hamas. Việc này diễn ra trong bối cảnh đang có những nỗ lực nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin. Trong chuyến đi tới Tel Aviv, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết quan điểm của nước này về vụ tấn công vào Rafah đã được trình bày rõ ràng.
Our views on Rafah, I think, are very well known.
Hãy xem, tôi nghĩ quan điểm của chúng tôi về Rafah rất minh bạch. Tổng thống đã nói rất rõ về điều đó. Tôi cũng nói rõ về điều đó và lặp lại gần đây, như ngày hôm qua, nơi mà hiện tại chúng tôi đang tập trung cùng với nỗ lực nhân đạo. Trọng tâm của chúng tôi lúc này là đạt được lệnh ngừng bắn và đưa con tin về nhà. Đó là điều cấp bách nhất. Tôi nghĩ đó cũng là điều có thể đạt được vì người Israel đã đưa ra một đề nghị mạnh mẽ trên bàn đàm phán. Họ đã chứng tỏ rằng họ sẵn sàng thỏa hiệp và bây giờ mọi việc phụ thuộc vào Hamas.
Ông Blinken cho biết Israel có kế hoạch mở một cửa khẩu lớn để cho phép viện trợ chảy vào phía bắc dải Gaza vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề. Được biết, Mỹ đã gây áp lực buộc Israel phải làm nhiều hơn nữa để cho phép viện trợ nhân đạo vào Gaza, đặc biệt là ở phía bắc. Được biết, các tổ chức viện trợ quốc tế báo cáo về thảm họa nhân đạo trên diện rộng khi cảnh báo hàng trăm ngàn người dân ở phía bắc Gaza phải đối mặt với nguy cơ bị nạn đói. Thế nhưng, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nói rằng gần đây đã đạt được những tiến bộ trong việc tránh nạn đói.
Chúng ta phải làm mọi chuyện có thể để ngăn chặn nạn đói do con người gây ra mà hoàn toàn có thể phòng ngừa được. Gần đây chúng ta đã thấy những tiến bộ gia tăng, nhưng cần nhanh chóng hơn nữa, bao gồm cả việc hứa hẹn mở cửa hai điểm giao dịch giữa Israel và phía bắc Gaza. Nhờ đó viện trợ có thể được đưa vào Gaza từ Ashdod, Port và Jordan. Trở ngại lớn cho việc phân phối trên khắp Gaza là thiếu an ninh cho các tổ chức nhân đạo và cho những người chúng tôi phục vụ. Các đoàn xe nhân đạo, cơ sở vật chất, nhân sự và những người cần giúp đỡ không được trở thành mục tiêu.
Trong đó, ông Netanyahu cũng đáp lại lệnh bắt giữ có thể có của Tòa án Hình sự Quốc tế đối với viên chức của chính phủ ở Israel. Ông nói nếu họ ban hành lệnh bắt giữ với những cáo buộc liên quan đến việc tiến hành cuộc chiến chống lại Hamas, thì đó sẽ là một sự xúc phạm mang tính lịch sử.
Israel thậm chí không thuộc thẩm quyền xét xử của tòa án, và nước này có hệ thống pháp luật độc lập, điều tra nghiêm ngặt mọi hành vi vi phạm pháp luật. Đúng hơn, nỗ lực này của ICC là một nỗ lực nhằm làm tê liệt khả năng tự vệ của Israel. Chính phủ và người dân Israel bác bỏ thẳng thừng mối đe dọa nghiêm trọng này đối với an ninh của chúng tôi, mối đe dọa nghiêm trọng này đối với sự tồn tại của chúng tôi. Tôi muốn bảo đảm với quý vị rằng không có hành động nào của ICC sẽ ảnh hưởng đến quyết tâm sắt đá của Israel nhằm đạt được các mục tiêu trong cuộc chiến với những kẻ khủng bố Hamas. Chúng tôi sẽ tiêu diệt khả năng quân sự của Hamas ở Gaza và sẽ thả tất cả con tin trong tay mình.
Trong đó, các cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine ở Hoa Kỳ không có dấu hiệu ngừng lại với việc sinh viên trên khắp đất nước kêu gọi tách trường đại học khỏi Israel do cuộc xung đột ở Gaza. Nhưng các nhà chức trách đang yêu cầu chấm dứt các cuộc cắm trại trên sân trường đại học, với Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson nói rằng Quốc hội sẽ hành động nếu các trường đại học không kiểm soát các cuộc biểu tình.
Các viên chức tại đại học đang chờ đợi điều gì? Họ cần phải thấy gì trước khi đứng lên chống lại những kẻ có cảm tình với khủng bố này? Và đó chính xác là những gì họ đang đối diện. Tuy nhiên, điều tồi tệ hơn là việc Colombia lựa chọn phớt lờ sự an toàn của các sinh viên Do Thái và xoa dịu những người bài Do Thái đã truyền cảm hứng cho nhiều cuộc biểu tình đầy thù hận bùng lên khắp đất nước. Những gì chúng ta đang thấy hiện nay là mọi người vẫy cờ Hezbollah và cờ Hamas. Những biểu hiện tự chế của họ ủng hộ những gì đã xảy ra vào ngày 7 tháng 10 thật là quá đáng.
Mặc dù vậy, hàng chục người biểu tình đã chiếm giữ một tòa nhà tại Đại học Colombia ở thành phố New York trong đợt biểu tình leo thang mới nhất.
Những người biểu tình đã bày tỏ ý định ở lại Hinton cho đến khi Đại học Columbia chấp nhận ba yêu cầu của Quartz, đó là thoái vốn, minh bạch tài chính và ân xá. Khi nhóm này tiếp tục trấn giữ Hinton, chúng tôi nhắc lại rằng việc đóng trại của Quartz là một hình thức biểu tình ôn hòa, như đã được chứng minh trong 12 ngày qua. Sinh viên và thành viên cộng đồng đang có nguy cơ bị đình chỉ và bắt giữ để chấm dứt tình trạng khẩn cấp thực sự trong khuôn viên trường. Đó là sự đồng lõa của Đại học Columbia trong cuộc diệt chủng ở Gaza.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.